Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 19 của tác phẩm Bà Là Ai, chứng từ của ký giả Tin Lành Wayne Weibo, tiếp tục từ chương 29 qua hai giọng đọc của Kim Hà và Nguyệt Nga.
Tôi chỉ còn biết quay về nhà và bắt đầu lại. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Jozo Kralevic, tôi đăng ký lại cho cô chuyến bay tới vào ngày thứ 6, một ngày trước khi tôi đi Ireland. Chỉ có vừa đủ thời gian để đưa Milka về nhà, giới thiệu cô cho gia đình tôi, rồi tôi đi. Không phải là một cách lý tưởng để cô bắt đầu chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của mình, nhưng mọi vấn đề đều được quên hết khi cô khai xong hải quan và chào tôi với một nụ cười mệt mỏi. Chúng tôi về tới nhà trước nửa đêm một chút, và tạ ơn Chúa về chuyến bay bình yên của cô. Chuyến đi 3 tháng của Milka trôi qua quá nhanh, đầy ắp những việc phải làm và nơi phải đến, vượt xa mức độ người ta nghĩ là có thể. Tuy bận rộn như thế, nhưng đôi lúc Milka vẫn thấy nhớ nhà ra giết. Cô không hề bị ấn tượng bởi cảnh xa hoa, tráng lệ, giàu có, vĩ đại của nước Mỹ. Ngay lập tức, cô phản ứng lại nhịp độ và sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Cô cho rằng nó có quá nhiều hoạt động vô nghĩa, làm cản trở tình thân mật liên đới trong gia đình mà cô đã quen tại ngôi làng nhỏ bé của mình. Milka thường nói bằng tiếng Anh bập bẹ của cô, "Nhiều! Quá nhiều!" Và chẳng bao lâu câu này đã thành câu nói cửa miệng của cô. Làm vừa phải thôi, đừng quá lo.
Quả thật, chúng ta làm đủ thứ, chỉ trừ giữ vừa phải và chớ quá lo toan. Milka đi học tiếng Anh 1 tuần 2 buổi. Tại đó, cô kết thân với một cô gái Nhật. Tuy cả hai đều không biết nói tiếng Anh, nhưng vẫn hiểu nhau và trở nên thân thiết, không rời nhau được. Khi không đến lớp, họ rủ nhau đi tham quan Myrtle Beach. Chúng tôi cũng ép họ đi được một chuyến xuống khu du lịch thế giới Disney. Nhưng cao điểm lần này, đến thăm nước Mỹ của Milka, là việc làm chứng về các biến cố tại Mễ Du. Tôi quyết tâm không khai thác Milka dưới bất cứ hình thức nào trong thời gian cô ở với chúng tôi. Và chỉ vì Terry này nỉ, nên tôi miễn cưỡng đồng ý đem Milka theo với tôi trong vài lần thuyết trình. Tôi thấy cô hoàn toàn có khả năng trình bày chứng từ của cô về những gì đã xảy ra trong ngày hiện ra đầu tiên ấy, và sự kiện đó đã tác động trên đời cô thế nào. Khi tiếng đồn lan ra là Milka đang ở nhà chúng tôi, những lời mời cô đi nói chuyện đến tới tấp. Tôi thảo luận rất lâu về vấn đề này với cô, nhấn mạnh rằng cô không phải làm việc ấy. Theo tôi biết, mục đích chính của cô là học tiếng Anh và làm quen với người Mỹ. Hai điều có lẽ sẽ giúp cô đảm nhiệm vai trò yểm trợ khi về lại ngôi làng nhỏ ấy.
Không những cô đồng ý đi làm chứng, mà còn làm việc đó với tất cả nhiệt tâm. Nhờ một người Croatian địa phương thông dịch, cô kể lại chi tiết của ngày đầu tiên ấy, khi cô được diễm phúc thấy Đức Mẹ Maria. Và sau đó, cô sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Với thính giả, thật là tốt khi có được một trong các thị nhân có mặt như thế. Thực tế, tôi xem Milka cũng là một thị nhân. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất là cô không được hưởng những lần hiện ra hàng ngày và những thông điệp cá nhân từ thân mẫu Đức Giê-xu mà các thị nhân khác được, như một ưu tiên đặc biệt dành cho anh Peter Craigley. Tôi đã chấp nhận một chuyến đi 5 ngày đến Fargo, Bắc Dakota, nơi Peter lập một trung tâm Mễ Du, và với những người tình nguyện, anh đã phân phát trên 2 triệu bản sao các bài báo của tôi. Đến khi tôi hỏi anh có nên để tôi đem Milka theo không, anh ngây ngất và kêu lên,
"Anh không chơi tôi chứ? Có cô ấy phụ họa lại càng tuyệt vời hơn nữa."
Peter thậm chí còn thu xếp cho linh mục Slako Zoko, dòng Phan Sinh, sinh trưởng tại Mễ Du, hiện đang ở Milwaukee, làm thông dịch cho chúng tôi trong mấy ngày ở đó. cha Slako, người đã phục vụ cha Svet ở New York City, đã đi cùng với cha Tomislav Pervan, cha xứ nhà thờ Thánh Giacobbe ở Mễ Du, trong chuyến viếng thăm 2 tháng tại nước Mỹ. Cũng như bao linh mục phan sinh tôi đã gặp, cha Slako là một người đơn sơ nhưng thánh thiện, hoàn toàn hiến mình cho ơn gọi, theo một phong cách riêng, khiến ta mau chóng thấy thoải mái khi gặp ông. Chúng tôi đón ông tại phi trường Minneapolis để làm quen với nhau, và cũng để ông gặp Milka và biết một chút về quá trình của cô. Chúng tôi bắt đầu nói về những cuộc hiện ra và các hiện tượng đa dạng khác nhau đang xảy ra tại Mễ Du. Một trong những điều gây thắc mắc nhất đối với tôi là những tấm hình kỳ bí mà người ta chụp được ở đấy. Trong đó, người ta có thể thấy nhiều hình dáng người được dân chúng nghĩ là Đức Trinh Nữ Hồng Phúc, cũng như các anh em dòng phan sinh của mình tại Mễ Du. Cha Slavko cảnh giác tôi không nên quá tin vào đó.
Tôi trấn an ông, tôi thường không tin người ta gửi tới cho tôi đủ loại hình ảnh trông như gương mặt của Đức Mẹ Maria trong đám mây, trong thân cây, trong bóng râm vườn nhà họ, và có nhiều hình ảnh liên hệ tới Mễ Du đã được chứng minh là giả tạo. Tôi ngừng lại, rồi rút ra một tấm từ túi áo khoác, nơi tôi cất nó để mang theo mỗi khi đi nói chuyện. Kể từ khi Karen, con gái của Jim Stauffer tặng cho tôi, những tấm ảnh này đã thật sự làm tôi xúc động. Tôi có cho Milka xem trước đó, nhưng vào cái ngày cô được thấy Đức Mẹ Maria, cô đã quá ngây ngất để có thể chú ý đến những chi tiết của khuôn mặt người. Bây giờ, tôi đưa cho cha Slako và nói tiếp. Câu chuyện về tấm ảnh này có 102. Khi mới trông thấy, tôi đã choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó, không cần biết nguồn gốc nó từ đâu, và cảm thấy đó là hình ảnh về Đức Mẹ Maria của tôi tại Mễ Du. Thật ra, tôi định dùng tấm ảnh đó làm trang bìa cho quyển sách của mình.
Cha nhìn tấm ảnh và gật đầu.
Ảnh này đẹp thật.
Rồi nhìn tôi.
Nhưng ta phải tập trung vào sứ điệp vì có thể xác minh bằng kinh thánh. Còn tấm ảnh của anh đây thì tôi e là không thể.
Ông trả nó lại cho tôi với một nụ cười. Tôi bất chấp, cứ tiếp tục kể cho ông câu chuyện. Theo lời Karen, một nữ tu từ Vatican đến hành hương Mễ Du đã được mời vào trong phòng hiện ra. Trong thời gian Đức Maria viếng thăm, bà ấy đã chụp ảnh cây thánh giá treo trên tường, nơi các thị nhân đang hướng mắt nhìn. Khi rửa ảnh ra, thì thấy khuôn mặt chụp cận ảnh của một phụ nữ trẻ hiện lên trên phim. Chính Karen đã nhận được một bản sao của ảnh đó trước khi đi Mễ Du, và sau buổi nói chuyện của Ivan với nhóm mình, cô có dịp hỏi Ivan xem tấm ảnh có giống Đức Maria không. Ivan cũng như các thị nhân khác thường không trả lời những câu hỏi về các tấm ảnh. Cậu liếc nhìn nó và lắc đầu quay đi, nhưng rồi vội quay lại, vừa nói chậm rãi, vừa chăm chú nhìn. Phải, quả là có giống. Rồi cậu mỉm cười. Chỉ có điều người đẹp hơn rất nhiều. Dù tôi đồng ý với cha Slavko không nên tin bất cứ tấm ảnh nào, nhưng tấm ảnh này sẽ mãi mãi là hình ảnh về Đức Maria của tôi.
Peter và mẹ anh đón tôi tại phi trường Fargo và cho biết sẽ có buổi liên hoan chào mừng tại nhà Peter. Anh giải thích.
Thành phần tham dự tối nay gồm những người tình nguyện đã làm việc rất vất vả để có được những bài báo của anh đến tận đây và để cho chuyến đi này được thành công. Họ sướng run lên vì cuối cùng lại được gặp anh. Tôi biết anh sẽ bị họ bao vây để hỏi đủ mọi chuyện, nhưng nếu được, xin anh vui lòng thêm cho họ chút thời gian nhé.
Tôi cam đoan với Peter, anh đừng có lo, tôi sẽ rất hân hạnh. Rời khỏi phi trường, mẹ của Peter dẫn Milka và cha Slako về nhà bà, nơi họ sẽ ở, để cất hành lý trước khi đến nhập bọn với chúng tôi. Trong khi đó, Peter muốn tôi đi gặp một số bạn khác của anh. Vì vậy, Milka và những người ấy có thể về đến nhà anh trước chúng tôi. Khi chúng tôi bước lên mấy bậc cấp dẫn đến cửa trước nhà anh, Peter lặp đi lặp lại một lần nữa là hết thảy những người tình nguyện đó chắc chắn sẽ rất mừng được gặp tôi. Chúng tôi bước vào nhà và ngạc nhiên vì không có một ai kể cả trong phòng khách. Đi lui vào trong một phòng nhỏ, chúng tôi phát hiện là tất cả những khách được mời đều xúm vào đây, và chính ở giữa là Milka Pavlovich đang chủ tọa.
Tôi nói với giọng mỉa mai trêu chọc, "Trời ơi, Peter, tôi không biết có ai còn muốn chú ý đến tôi nữa." Rồi cả hai chúng tôi phá ra cười. Milka là cái đinh của buổi tối hôm đó, và đặc biệt tạo hiệu quả nơi những người trẻ có mặt. Cô đã đánh động nhiều tâm hồn tối nay chỉ bằng sự hiện diện của mình. Những người tình nguyện xem cô như là một phần cụ thể nhất của mẹ Du mà họ có thể xem thấy, nghe thấy và chạm đến. Và cũng như ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến, cha Slavko chỉ làm tăng thêm hiệu quả. Theo lời yêu cầu của tôi, bên cạnh việc phiên dịch, ông đồng ý nói về cuộc sống của ông trong ngôi làng nhỏ bé ấy. Bằng cách đó, chứng từ của riêng tôi đã thành sống thực một cách đầy ấn tượng nhờ hai nhân chứng là hai cư dân của ngôi làng. Tôi ngạc nhiên thấy rằng, mặc dù Peter cứ liên tục nhét thêm đủ thứ vào chương trình của chúng tôi, đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị nói ở chỗ này, chỗ nọ, mà tôi vẫn cảm thấy đó là đợt đi thuyết trình dễ dàng nhất của tôi tính đến nay. Một chiều nọ, chúng tôi có chương trình đến nói tại một dòng tu, và như mọi lần, tôi hơi lo lắng khi phải nói trước một nhóm nữ tu. Chiều nay chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn, vì đây là những nữ tu dòng kín. Tôi sẽ nói với họ, nhưng không thực sự được thấy mặt họ.
Sự kiện những phụ nữ này đã hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa đã lưu lại trong tôi xuyên suốt buổi nói chuyện, gợi lên những xúc động sâu xa, đến nỗi khi kết thúc, tôi như bị vắt kiệt. Sau đó, qua cha Slako, Milka nói lên chứng từ của mình một cách tự tin và hồn nhiên. Tôi kinh ngạc vì cô tỏ ra rất có khả năng, chỉ một thời gian ngắn như thế, ở mỗi lần được mời nói chuyện, cô lại thêm vài chi tiết nhỏ nữa. Sau đó, mẹ bề trên xin tôi nán lại thêm ít phút nữa. Chúng tôi đồng ý ngay. Chúng tôi ngồi một bên cánh cửa sổ lớn mở rộng, còn các nữ tu ngồi bên kia. Tôi ngạc nhiên khi một nữ tu hỏi về những bức ảnh Đức Trinh Nữ Hồng Phúc mà người ta cho là hiện lên trên phim ảnh của khách hành hương sau khi họ trở về nhà và rửa phim. Tôi nhìn cha Slako hỏi nhỏ, cha nghĩ tôi có nên đưa tấm ảnh của tôi cho họ xem không? Ngài làm bộ nhăn nhó rồi nói,
ừ, cũng được, sao lại không? Nó đâu có làm hại gì ai. Tôi rút tấm ảnh ra khỏi túi áo và ngắn gọn giải thích về gốc tích tấm ảnh, rồi đưa cho mẹ bề trên. Các nữ tù cứ suýt xoa khi truyền tay nhau và cuối cùng trả lại cho tôi. Tôi cố nhét tấm ảnh vào túi áo trong của tôi khi đang trả lời một câu hỏi, nhưng vì lý do nào đó, nó không chịu lọt vào. Lát sau, tôi thử lại lần nữa, nhưng kết quả cũng vẫn thế. Vì ngại làm chi trí mọi người, tôi để nó trên bệ cửa sổ. Đợi đến khi xong cuộc phỏng vấn, chúng tôi nói chuyện với các nữ tu gần một giờ, và khi chúng tôi sắp chào từ giã họ, tôi lại cố nhét tấm ảnh vào túi áo khoác lần nữa. Nó vẫn không chịu lọt vào. Thình lình, tôi lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy đang phát ra từ bên trong. Hãy tặng họ tấm ảnh. Tặng họ tấm ảnh. Tấm ảnh hết sức ý nghĩa với tôi đây. Tôi không thể tin được. Nhưng tôi vâng lời. Đây thưa mẹ, tại sao các chị không giữ lại tấm ảnh này để kỷ niệm chuyến viếng thăm của chúng tôi? Các nữ tu mừng quính. Họ cũng như cha Slavko, khó lòng tin rằng tôi muốn tặng nó cho họ. Đến khi chúng tôi ra xe, cha Slavko ngạc nhiên nói nhỏ với tôi.
Anh quý tấm ảnh đó biết là chừng nào, làm sao lại có thể đem tặng cho họ?
Thưa cha, tôi thật tình không biết tại sao, nhưng cảm thấy được yêu cầu làm như vậy, nên tôi đã làm. Sau khi nghĩ lại, tôi nói thêm với cha, vợ tôi sẽ bắn tôi chết. Terry cũng yêu quý tấm ảnh đó như tôi, và đã do dự khi để cho tôi mang theo trong chuyến đi này.
Tối hôm đó, chúng tôi dùng cơm tại nhà của đôi vợ chồng, đã sắp xếp buổi nói chuyện cho tôi ấy. Khi chúng tôi vừa ngồi vào bàn, bà vợ dúi vào tay tôi một phong bì và nói: "Tôi muốn biếu anh mấy cái này. Đó là một phép lạ nho nhỏ, đặc biệt của Mỹ Du." Tôi mở bì thư ra, bên trong có hai tấm ảnh giống hệt tấm tôi đã tặng cho các nữ tu. Bà chủ nhà còn nói: "Anh giữ một tấm, còn một tấm thì đưa cho Miêu Ca. Đây đúng là hình ảnh mà tôi luôn tưởng tượng về Đức Mẹ. Thúc tích của nó là như thế này." Tôi cười và nói: "Đừng bận tâm, tôi biết chuyện đó rồi." Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn sững vào hai tấm hình. Lại một lần nữa, một món quà cho đi với cả tấm lòng đã được đền bù lại cả vốn lẫn lời. Vậy thật là một món quà tuyệt vời. Chuyến đi kết thúc tại Vương cung Thánh đường Thánh Maria ở Minneapolis với một cử tọa trên 1.000 người. Sau buổi thuyết trình có một cuộc tiếp tân và tất cả mọi người đều được mời tham dự để gặp gỡ chúng tôi. Đám người hôm ấy nồng nhiệt hơn thường lệ rất nhiều, và tôi thấy được sức ép đè nặng trên cô gái người Croatian trẻ tuổi này. Ngay từ những buổi nói chuyện đầu tiên của cô tại Mỹ, Miêu Ca đã tỏ ra có ác cảm với các màn khen lao tâng bốc người ta thường làm sau mỗi lần nói chuyện. Và ở đây tại Minneapolis, màn đó lại càng tệ hơn. Tệ nhất là khi một phụ nữ to lớn sắp tới gần Miêu Ca, tìm cách hôn tay cô. Miêu Ca lập tức rút tay lại và yêu cầu bà ấy đừng làm như vậy. Bà này không nao núng, còn dúi vào tay cô một tờ bạc 20 đô.
Thế là rồi, Miêu Ca quẳng tiền rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tiếp tân.
"Miêu Ca, đợi đã."
Tôi chạy theo sau, gọi ầm lên, nhưng Miêu Ca không ngừng lại. Bị bao vây bởi hàng lớp người, tôi không dễ thoát ra, nhưng cuối cùng cũng chạy đi được và thấy Miêu Ca đang ngồi đợi trong xe. Cô nài nỉ:
"Đi đi, đi đi, thôi đủ rồi, đây là những người điên."
"Miêu Ca, tôi xin lỗi, bà ấy..."
"Không chỉ là một bà mà còn là nhiều người, họ muốn chụp hình xin chữ ký. Tôi đâu có phải là ngôi sao điện ảnh chứ."
"Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay." Tôi nói, cố trấn an cô: "Để tôi tìm người đã đưa chúng ta đến đây, rồi ta đi luôn." Khoảng 15 phút sau khi rời nơi ấy, Miêu Ca đã bình tĩnh lại. Chúng tôi quyết định ghé vào một quán ăn món pizza, một trong những món khoái khẩu của Miêu Ca. Sự cố ở phòng tiếp tân cũng được quên đi mau chóng, và sau này cô đã có thể nhớ lại mà cười.
Chuyến viếng thăm nước Mỹ của Miêu Ca kết thúc bằng một chuyến đi đến New York City. Như thế, chúng ta có thể nói chuyện tại nhà thờ Croatian trước khi bay đi Nam Tư. Chúng tôi nghỉ ở nhà anh Fino Varadino, là một nhà kinh doanh rất thịnh đạt, đã đến Mỹ Du vào tháng 6 năm 1986 và đã được ơn hối cải. Anh Fino nóng lòng giới thiệu New York với Miêu Ca và là một người chủ nhà rất dễ mến. Anh và một người bạn thân khác mà tôi đã gặp ở Mỹ Du là Penny Abuziz đã cùng nhau thành lập một trung tâm chuyên lo phổ biến thông tin và chứng từ. Đó là kết thúc hoàn hảo của chuyến đi tuyệt vời và đầy học hỏi bổ ích cho Miêu Ca. Tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, vì bây giờ Miêu Ca nói tiếng Anh rất khá, và tôi cầu nguyện để kinh nghiệm là một người chứng của Mỹ Du này sẽ thúc đẩy cô tiếp tục phát biểu. Cô có ảnh hưởng đặc biệt nơi giới trẻ, và lúc này đang có nhu cầu rất khẩn thiết phải đến với họ. Bởi lẽ sự tiến bộ vững chắc của Mỹ Du như một nơi thánh thiêng đã bị đối chọi bởi sự tấn công của ma quỷ. Những nhà hàng ăn mới mở đã kéo theo các quán bar bán rượu, và những quán này nhanh chóng trở thành nơi tụ họp của thế hệ trẻ tại Mỹ Du. Thêm vào đó là tác động ảnh hưởng của sự giàu có đột ngột trên những gia đình vốn đã luôn nghèo khổ và không có kinh nghiệm đối phó với những vấn đề nó mang lại.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần nói chuyện trước kia với ông Zico Vasily về vấn đề truyền hình. Nhiều dân làng bây giờ đã sắm được TV, và ông Zico đã chống lại được những lời năn nỉ của các con ông đòi mua một cái. Jelena
thích sang nhà bạn bè xem tivi với chúng. Và khi tôi hỏi ông về việc để con đi xem tivi ở nhà bạn, ông nói,
thà vậy còn hơn là có một cái ở nhà, khi đó sẽ suốt ngày xem tivi, bỏ cả kinh nguyện.
Tuy vậy, khi tôi trở lại vào tháng 10, Zico đã mua một cái tivi rồi. Bọn trẻ cứ lằng nặc đòi cho bằng được. Cuối cùng ông phải nhượng bộ. Bây giờ ông nghĩ là để chúng xem tivi ở nhà thì khôn ngoan hơn. Vì ít ra, ông còn kiểm soát được số giờ chúng ngồi trước máy truyền hình. Và đương nhiên, cả loại chương trình chúng xem. Giới trẻ ở Mỹ Du cần có những tấm gương để noi theo. Và Milka tất nhiên là người dẫn đường.
Do sự nhầm lẫn, chúng tôi đã không xuống máy bay ở Zagreb như đã được ấn định, cho nên đã đến Mễ Du vào 1 giờ sáng. Milka lập tức đánh thức chị dậy. Hai chị em cô xa nhau đã lâu ngày, và người duy nhất mà cô gái mới lớn rất độc lập này gần gũi nhất, và cũng lệ thuộc nhất là Marija. Khi Milka cố gắng kể lại mọi chuyện của 3 tháng qua trong 5 phút, thì Marija cũng phấn khích như em mình. Vừa tuôn ra một tràn những câu hỏi, cô vừa khăng khăng đòi dọn một bữa ăn cho chúng tôi. Bỗng nhiên, cái mệt của cuộc hành trình lê thê ấy ụp lên chúng tôi. Milka ăn một chút rồi tuyên bố đi ngủ. Tôi cũng mệt và chuẩn bị về phòng. Nhưng Marija kể như thức dậy luôn và đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Lại muốn nói chuyện tiếp, cô lắc đầu kể cho tôi một điều gì đó về ông Tổng thống. Nhưng tôi không hiểu. Cô kêu lên,
Tổng thống của ông ta gọi tôi, tại đây, tại nhà tôi.
Tôi không chắc đã nghe đúng. Có phải cô muốn nói Tổng thống Reagan của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ không? Cô ấp úng tìm cho đúng từ.
Phải, ông ấy gọi nhưng không nói được. Tôi gọi đến văn phòng ông ấy, cho thư ký ông ấy.
Tôi sừng sốt, tại sao ông ấy lại gọi cô?
Tôi có gửi cho ông ấy một lá thư nói về Mỹ Du, về việc đích mẹ đến và kêu gọi hòa bình. Ông ấy đang họp với Gorbachev để ký hiệp ước, và tôi muốn ông ấy biết về đích mẹ. Tôi muốn ép Marija nói thêm chi tiết, nhưng biết tiếng Anh của mình còn hạn chế. Cô giục tôi đi tìm thêm chi tiết nơi Kathleen vào buổi sáng. Khi gặp Kathleen, cô này hớn hở kể lại rằng Tổng thống Reagan đã rất xúc động về lá thư đơn sơ và trực tiếp mà cô đã dịch sang tiếng Anh cho Marija, thuật lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Trinh Nữ tại Mễ Du. Kathleen giải thích,
Alfred Kinnon, đại sứ Hoa Kỳ tại cộng đồng Âu Châu đã đến viếng nơi đây cùng phu nhân với tư cách cá nhân và tĩnh tâm 3 ngày trước khi trở về Mỹ, dự lễ ký kết hiệp ước tên lửa giữa Reagan và Gorbachev. Ông hết sức cảm kích về những cuộc hiện ra và càng cảm kích hơn khi gặp Marija. Sau đó cô đã mời ông dùng cơm trưa, và chính khi đó cô nảy ra ý kiến là ông có thể mang về một lá thư cá nhân của cô gửi cho Tổng thống, vì ông quen biết riêng ông ấy.
Kathleen mỉm cười khi nhớ lại.
Mọi việc đều đâu vào đấy. Tôi ngồi xuống với Marija để giúp dịch lá thư sang tiếng Anh. Thế đấy, điều thú vị nhất là khi ông ấy trao thư cho ông Tổng thống và giải thích về nó. Ông Tổng thống đã xúc động sâu xa. Vì vậy, ông Tổng thống đã thử liên lạc với Marija bằng điện thoại. Nhưng anh biết cái hệ thống viễn liên ở đây nó như thế nào rồi. Ông bị cắt đến 2 lần.
Cô cười khúc khích nói tiếp.
Rồi vào ngày 8 tháng 12, thư ký của ông đã liên lạc được với Marija và cho cô biết ông Tổng thống đã đánh giá cao lá thư của cô như thế nào.
Tôi thầm thì, thật khó tin. Ở đây, Thiên Chúa làm việc một cách đơn giản và trực tiếp biết chừng nào. Một cô gái trẻ người Croatian cho rằng cô được thấy Đức Maria mỗi ngày, lại có khả năng đánh động trái tim của nhân vật chính trị có quyền lực nhất trên thế giới. Kathleen tiếp tục khi Marija ngồi sát cạnh đó xác nhận các chi tiết.
Phần hay nhất là khi Tổng thống đang đi vào phòng họp để ký hiệp ước, nhằm đúng vào ngày 8 tháng 12 là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ông ấy quay lại nói với ông đại sứ cộng đồng Âu Châu là ông đã được sứ điệp Mễ Du tác động sâu xa, và ông muốn cho hai cô gái ấy biết điều đó. tin này làm vơi đi nỗi buồn khi phải giã từ Milka, đã trở thành một thành viên mới của gia đình chúng tôi. Milka khóc khi chia tay Terry. Mà đâu có phải chỉ có một mình cô khóc đâu. Nhưng có tin khác nữa cũng giúp cho sự chia tay dễ dàng hơn. Ủy ban điều tra những cuộc hiện ra đã cho mời Marija, Zakov, Ivan và Mirjana đến Split để phỏng vấn thật sâu sát, kỹ càng lần thứ nhất. Marija về lại ngôi làng nhỏ bé vào ngày Chủ nhật, tức là một ngày trước khi tôi trở về Mỹ. Tôi đang ở trong tháp chuông nhà thờ để thăm cha Pavic sống tại đó. Thì Marija đến và gõ cửa. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở đấy, nhưng cực kỳ rạng rỡ vì sung sướng. Cô kêu lên,
cha ơi, tuyệt quá! Ban điều tra này rất tốt, họ hỏi chúng con nhiều câu hay lắm. Con rất sung sướng và hài lòng về cách họ làm việc.
Cô nói cô sẽ kể nhiều cho cha sau này. Cô phải đi vì đã gần đến giờ hiện ra.
Tối hôm đó, tại nhà, Marija cứ nói đi nói lại nhiều lần rằng cô sung sướng quá. Và thật là hay khi có một ủy ban có vẻ điều tra rất nghiêm túc. Cô nói là hai ủy ban điều tra trước không bao giờ đưa ra những câu hỏi thích đáng. Và đại đa số thành viên của họ thậm chí không bao giờ chịu đến Mễ Du hoặc muốn tham dự một buổi hiện ra. Rồi đến lúc tôi phải ra đi. Tôi khởi hành lúc nửa đêm vì chuyến bay từ Dubrovnik sẽ cất cánh lúc sáng sớm. Tôi ôm hôn chào từ biệt Marija và cảm ơn cô về mọi sự. Tôi cũng nán lại thêm mấy phút để cảm ơn cha mẹ cô. Tôi quay sang từ giã Milka đang đứng phía sau. Một cách trịnh trọng, cô đưa tay ra và nói cảm ơn, rồi mỉm cười bảo,
làm vừa phải thôi nhé, đừng quá lo nhé.
Tôi ôm cô chào từ biệt và bước nhanh ra taxi. Tôi không muốn cho cô bé cứng cỏi này thấy nước mắt của tôi.
Mẹ xin các con hãy lần chuỗi mân côi với lòng tin sống động và niềm vui.
Mùa gặt cuối cùng, chương 30. Mùa xuân năm 1988, tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Nhưng hễ ở nhà, tôi nhất quyết cố gắng để thành một người chồng, người cha, theo đúng như Terry yêu cầu. Nhờ ơn Thiên Chúa, tôi đã có thể làm được điều đó. Mặc dù lịch làm việc rất căng, nhưng hình như chúng tôi đã thể hiện được tinh thần gia đình hơn bao giờ hết. Thực tế, trong kỳ nghỉ mùa xuân của nhà trường vào tháng 4, tôi đã làm cả nhà ngạc nhiên khi tuyên bố mọi người sẽ đi Mễ Du, để Kennedy và Rebecca biết được một cách trực tiếp tại sao bố chúng cứ đi miết. Còn một ngạc nhiên phụ nữa là chúng tôi sẽ ghé Ireland, đi chơi ở đó, rồi nhập bọn với một đoàn người Ireland đi hành hương Mễ Du. Terry ngây nhất, xứ sở duy nhất mà nàng luôn mong được đến thăm là Ireland. Chúng tôi từng tính chuyện đi Ireland một khi đã sang nhượng được chủ quyền những tờ báo của mình. Nhưng đó là trước khi chúng tôi dấn thân vào vụ Mễ Du. Thế mà giờ đây, nàng sắp được đi, lại cùng đi với các con nữa chứ. Chúng tôi nghỉ một đêm tại Ireland, và ngày hôm sau đã lên đường đi Mễ Du, mừng lễ phục sinh ở đấy. 6 ngày sau, chúng tôi trở lại Ireland 4 ngày, rồi đi London 1 ngày. Làm được từng ấy chuyện, đó là nhờ tôi đã tích lũy được không biết bao nhiêu giờ bay, với bao nhiêu dặm đường, qua những chuyến đi thuyết trình của tôi trong năm ngoái, nên bây giờ được hãng máy bay đãi ngộ cả gia đình. Mễ Du vẫn không thay đổi mấy từ chuyến đi trước của tôi hồi tháng chạp, khi đưa Milka, em ruột của Marija, về lại nhà. Chỉ hơi thiếu may mắn là Marija đi vắng trong thời gian chúng tôi tới đó. Tôi đã mong cho Terry gặp Marija và có thời gian trò chuyện với cô. Nhưng cô và 15 người trong nhóm cầu nguyện, kể cả Kathleen, đã được Đức Trinh Nữ Hồng Phúc gọi tới một thị trấn nhỏ bên Ý để sống đời cầu nguyện theo kiểu chiêm niệm trong 5 tháng.
đến giữa tháng 8, họ mới trở về Mễ Du. Tuy thế, đó đã là một thời gian tuyệt vời cho sự thông cảm, chia sẻ trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên đã quây quần bên nhau ở đó với tính cách một gia đình, hoặc thời gian chúng tôi thăm Ireland. Và bây giờ Kennedy và Rebecca đã hiểu.
Mọi việc diễn tiến hết sức êm đẹp, chỉ trừ một điều. Cuốn sách mà tôi rắp tâm viết vẫn chưa thành hình. Trong 2 năm tìm tòi, nghiên cứu vừa qua, tôi đã tích lũy được cả tấn những ghi chép và băng cassette mà tôi chất thành một đống lớn. Suốt trong thời gian đó, tôi đã viết được đúng 34 trang bản thảo. Đến nỗi mỗi khi bước vào phòng làm việc, tôi né tránh, không muốn nhìn sắp giấy mỏng dính ấy trên chiếc kệ, cạnh cái máy chữ của tôi. Nhưng cũng như người vẫn thường làm cho mọi việc khác, việc này Thiên Chúa cũng đã có cách giải quyết. Vào tháng 5, khi tôi đến nói chuyện ở Providence, tiểu bang Rhode Island, thì Bob Fisi, người tổ chức chuyến đi này, nói với tôi về một buổi thuyết trình bổ sung mà anh đã tạm ghi vào lịch trình. Nó sẽ diễn ra ở Cộng đoàn Chúa Giê-xu, một cộng đoàn đại kết sống chung với nhau ở Cape Cod. Bob lên tiếng khi chúng tôi rời khỏi phi trường.
Có thể anh không tán thành buổi nói chuyện này, nhưng hiện có một nhà văn sống ở đó. Anh ta gửi thư cho tôi hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì cho cuốn sách của anh không. Anh chàng này đã làm 16 cuốn sách, và đa số sách ấy thuộc dạng viết chung.
Phản ứng tức thời của tôi là nói không. Đây không phải là lần đầu tiên người ta đề nghị với tôi một chuyện như thế. Nhưng không biết vì lý do nào tôi lại quan tâm tới đề nghị này. Tôi bảo Bob, tôi không ngại đến đó để nói chuyện và tôi muốn gặp người đó. Nhưng tôi thật tình không có ý định tìm người viết quyển sách giùm tôi. Tôi nói thêm, đây là công việc tôi phải tự làm lấy anh Bob ạ.
Ban giám đốc của Cộng đoàn Chúa Giê-xu là 2 phụ nữ, Kay Anderson và Judy Sorensen. Cả 2 đã đến Mễ Du tháng 11 vừa qua, cùng với nhiều thành viên khác. Cho nên, những gì tôi sắp chia sẻ sẽ phải là những điều họ chưa thấy ở đó. Kết quả là tôi đã làm một buổi nói chuyện dễ dàng nhất, cũng là một trong những buổi thoải mái nhất. Sau bữa ăn trưa tuyệt vời với 2 bà giám đốc, tôi đến gặp riêng David Manuel, người đã đề nghị giúp đỡ cho quyển sách của tôi. Anh nói anh đã từng làm việc này cho nhiều tác giả, và công việc anh làm cơ bản là phỏng vấn tác giả theo chiều sâu, viết tư liệu ra rồi biên tập lại dưới dạng trình thuật. Anh bảo đảm với tôi,
đó sẽ là câu chuyện của chính anh, với lời lẽ cũng của chính anh, để được kể theo cách anh muốn. Phần tôi chỉ làm việc viết ra sách việc dễ dàng, có thế thôi.
Tôi kiên quyết khẳng định với anh rằng bản nháp cuối cùng sẽ được viết theo cách của tôi, nhưng tôi cần sự trợ giúp trong khâu kết cấu và biên tập. Tôi nói thêm, điều tôi thật sự cần, đó là có một người kè kè bên tôi thúc tôi thực hiện quyển sách.
Dẫu sao, sau khi đã nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của nhiều người khác, xem ra David Manuel là sự chọn lựa đúng người, đúng chỗ, đúng lúc. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa dẫn dắt chúng tôi tới một quyết định đúng đắn, và Chúa đã làm như vậy. Trong vòng 2 tuần sau đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày tới Mễ Du để giúp David có một định hướng tốt và cũng để kiếm thêm vài cuộc phỏng vấn với các nhân vật nòng cốt có liên quan. Tuy vậy, vẫn có một ít trở ngại phải vượt qua. Đầu tiên là chuyến đi thứ 2 đến Ireland như đã dự tính, và từ Ireland trở về Mỹ được vài ngày. Tôi sẽ lên đường trở lại Mễ Du với David. Hoàn cảnh lại thêm rắc rối là khi từ Mễ Du quay về được 2 ngày, tôi lại sẽ đáp máy bay đi Trinidad và ở lại đó 10 ngày. Nhưng rắc rối nhất là tôi vẫn chưa nói cho Terry biết về chuyến đi đột xuất của chúng tôi trở lại Mễ Du. Tôi đợi cho tới buổi sáng hôm tôi đi Ireland mới nói với nàng. Nàng nhảy dựng lên, nổi cơn lôi đình.
Anh điên hoàn toàn rồi phải không? Anh tưởng mình là siêu nhân chắc. Cứ để cho David đi một mình tìm hiểu Mễ Du, như anh và em đã làm vậy đó.
Thôi được, anh hủy bỏ với máy bay. Tôi nói, cố gắng làm dịu tình hình.
anh chỉ muốn giúp David cảm nghiệm. Anh nghe này, David là người lớn rồi, anh ta có thể tự mình làm chuyện đó. Bố anh ta không biết là anh còn có một gia đình và một đống chuyến đi hay sao? Thật em không thể tin được là anh còn dám nghĩ đến chuyện đi đứng vào lúc này.
Lần đó không phải là lần chia tay tạm biệt tốt đẹp nhất tại phi trường. Sau đó, khi tôi gọi điện thoại cho nàng chiếc giờ bay đi Ireland, để một lần nữa cố gắng giải thích lý do tại sao tôi đồng ý đi cùng David, Terry lại tiếp tục sừng sộ. Tôi đành chịu thua. Quả quyết với nàng tôi sẽ không đi và công nhận nàng có lý. Tôi muốn chuyến đi Ireland lần này phải thật tốt đẹp, mà nếu khởi hành với cơn giận dữ của vợ sẽ không đưa tới sự bình an, vui vẻ mà Đức Maria đã hứa qua các thông điệp người ban ra ở Mỹ Xu. Cô Vera McFadden được chỉ định lái xe chở tôi tới buổi nói chuyện đầu tiên ở Bắc Ireland. Xe cứ bon bon trên con lộ xinh xắn, được viền bởi những hàng rào bằng đá chen lẫn các bụi cây xanh mướt rất đẹp. Sau khi đã hoàn hồn vì tiếng còi húc của những xe bọc thép chở các nhân viên người Anh khi chạy ngang qua và chỉ súng máy vào chúng tôi, chúng tôi tiếp tục câu chuyện về sứ điệp Mỹ Xu tại Bắc Ireland.
Anh sẽ thấy dân chúng sẵn sàng tiếp nhận. Họ đã nghe nói về anh đấy, anh có biết không?
Cô Vera nói với giọng địa phương nặng nề của người Bắc Ireland. Điều này khiến tôi bỡ ngỡ. Cô nói tiếp rằng họ còn biết tôi là chàng tin lành người Mỹ, đã nói chuyện về Mỹ Xu tại nhà thờ ở đó. Rõ ràng cuốn băng do Mary O'Sullivan sang lại vẫn tiếp tục được nhân bản lên.
Chúng tôi cũng có được một ít bản sao những bài xã luận của anh, Vera thêm. Nhưng quá ít, tôi rất mong có người nào ở đây lo về việc phân phối. Sứ điệp hay quá mà.
Lúc hơn 2 giờ một chút, chúng tôi tới địa điểm nói chuyện đầu tiên, một khách sạn với khoảng chừng 50 người tham dự. Tôi bắt đầu tự hỏi, không biết đến Bắc Ireland có là một ý kiến hay hay không?
Đây chỉ là chặng đường dừng chân ngắn thôi. Và lại, vì là giữa trưa chúng ta không mong có đông người.
Vera như đoán được ý tôi, nên nói như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ thuật lại toàn bộ sự kiện Mỹ Xu và tác động của nó trên đời tôi. Không khác gì khi tôi nói cho một cử tọa đông đảo hàng ngàn người.
Tối đó, chúng tôi tới một địa điểm khác ở Derry, và cũng như buổi trưa số thính giả rất thấp, nhưng tinh thần lại rất cao. Thời gian chia sẻ ở đây và nghe các chứng từ của cả người công giáo lẫn tin lành quả là hứng khởi và thánh thiện. Tôi sung sướng được biết có nhiều nhóm cầu nguyện, và nhóm này là một, là những nhóm hỗn hợp hai tôn giáo. Tối hôm qua, hội trường chật ních, cố gắng giữ vẻ cởi mở và nhẹ nhàng trước sự kiện. Tôi bắt đầu bằng cách hỏi, có ai cũng là người tin lành đến tham dự đêm nay không? Không thấy bàn tay nào giơ lên, hơi xao xuyến. Tôi nói tiếp rằng, vì chỉ có một mình tôi là tin lành ở đây, nên tôi thuộc quyền định đoạt của họ. Rồi tôi bắt đầu câu chuyện. Sau đó, khi một thành viên của nhóm người đã tài trợ cho chuyến đi này, bày tỏ sự tán thưởng của ông về việc tôi đến đây, tôi bèn hỏi, tại sao tối nay không có người tin lành nào cả? Tôi nhớ ông có nói với tôi, họ cũng thích nghe nói về các cuộc hiện ra mà. Ông im lặng một lúc trước khi trầm tĩnh nói,
anh Wayne, những người tin lành đã có mặt ở đây tối nay, nhưng họ không muốn lộ danh tánh ra. Người ta làm sao biết được là có kẻ xấu len lỏi vào đây hay không? Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngừng chương 30 của tác phẩm Bà Là Ai, chứng từ của ký giả tin lành Wayne Wible. Kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ đọc truyện lần thứ 20. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.